Biết Đức Chúa Trời, chương 2. Những người biết Đức Chúa Trời của mình tiếp theo. Bằng chứng biết Đức Chúa Trời. Chúng ta có nói là khi một người biết Chúa thì những thua lỗ và thập tự giá không còn quan trọng nữa. Những gì chúng ta có được hoàn toàn xua đi những điều này ra khỏi tâm trí. Hiểu biết Đức Chúa Trời còn mang đến kết quả nào nữa? Nhiều khúc Kinh Thánh trả lời câu hỏi này từ các góc độ khác nhau. Nhưng có lẽ câu trả lời rõ ràng và đáng chú ý nhất là trong sách Đa-nhiên. Chúng ta có thể tóm tắt lời chứng này trong 4 lời tuyên bố sau. Thứ nhất, những người biết Chúa rất sốt sắng vì Ngài. Một trong những chương mang tính tiên tri của Đa-nhiên có câu: "Nhưng dân tộc biết Đức Chúa Trời mình sẽ mạnh mẽ và hành động dũng cảm." Chương 11 câu 32. Một bản dịch khác thì viết: "Dân tộc biết Đức Chúa Trời mình sẽ đứng vững và hành động." Trong ngữ cảnh, câu nói này được giới thiệu bởi từ nhân và tương phản với hành động của kẻ đê tiện, câu 21, là kẻ dựng lên vật gớm ghiếc gây tàn khốc, và dùng lời xảo trá dụ dỗ những kẻ bội giao ước với Đức Chúa Trời, từ câu 31 đến câu 32. Điều này cho chúng ta thấy hành động của những người biết Đức Chúa Trời là phản ứng trước xu hướng chống nghịch Đức Chúa Trời mà họ nhìn thấy xung quanh. Trong khi Chúa của họ đang bị thách thức và xem thường thì họ không thể ngồi yên. Họ cảm thấy phải làm điều gì đó, danh Chúa bị ô nhục khiến họ phải hành động. Đây chính là điều chúng ta thấy đang xảy ra trong các chương kỹ thuật của sách Đa-nhiên. Qua đó chúng ta biết hành động dũng cảm của Đa-nhiên và ba bạn của ông. 4 người này biết Đức Chúa Trời, và kết quả là thỉnh thoảng họ cảm thấy bị buộc phải chống lại những quy định và mệnh lệnh của chính sách không tín ngưỡng và tôn giáo giả tạo. Cụ thể, Đa-nhiên xuất hiện như một người không để cho hoàn cảnh đưa đẩy, nhưng buộc lòng phải thẳng thắn thách thức hoàn cảnh. Thay vì làm ô uế mình qua việc dùng thức ăn của nhà vua, thì Đa-nhiên nhất định theo chế độ ăn chay trước sự kinh ngạc của người làm đầu hoạn quan. Chương 1 từ câu 8 đến câu 16. Khi vua Darius ra lệnh ngưng cầu nguyện trong vòng 1 tháng, ai vi phạm sẽ bị xử tử, thì Đa-nhiên không chỉ cứ cầu nguyện 1 ngày 3 lần mà còn mở cửa sổ cầu nguyện để mọi người thấy điều ông làm. Chương 6 câu 10 và tiếp theo. Có người nhớ đến giám mục Rai, ngã người về phía trước trên ghế của ông tại thánh đường Sanborn để mọi người thấy ông không quay sang phía đông khi đọc bài tín điều. Chúng ta không nên hiểu sai những hành động như vậy. Không phải Đa-nhiên hay giám mục Rael là anh chàng vụng về khó tính, ham thích nổi loạn và chỉ thấy vui khi trực tiếp chống lại chính quyền. Chỉ đơn giản là những người biết Đức Chúa Trời của họ thì nhạy bén với những tình huống mà trong đó lẽ thật của Chúa và lòng tôn kính Ngài đang trực tiếp hay ngấm ngầm bị lâm nguy, hơn là cứ để sự việc xảy ra như mặc định để buộc người ta phải chú ý và rồi từ đó tìm cách buộc họ phải thay đổi tấm lòng về việc đó, cho dù phải liều lĩnh. Lòng sốt sắng này không đột ngột chấm dứt ở những cử chỉ trước công chúng. Thật ra, nó không bắt đầu tại đó. Những người biết Đức Chúa Trời của họ là những người cầu nguyện trước khi làm bất cứ việc gì khác, và lời cầu nguyện là nơi mà lòng hăng hái và sốt sắng của họ về vinh quang của Đức Chúa Trời được biểu lộ trước nhân. Chúng ta đọc trong Đa-nhiên đoạn 9 rằng, khi tiên tri nghiên cứu Kinh Thánh, câu 2, và biết rằng thời gian lưu đày của Israel như đã nói tiên tri sắp kết thúc, và cùng lúc đó, ông nhận biết tội lỗi của con dân Chúa vẫn còn chọc giận, khiến Chúa đoán phạt hơn là thương xót, thì ông đã bắt đầu tìm kiếm Chúa trong sự khấn nguyện, nài xin, kiêng ăn, mặc bao gai và đội tro, câu 3, và với cảm xúc mạnh mẽ, tấm lòng tha thiết và đau đớn, ông đã cầu xin thành Jerusalem được phục hồi. Đây là điều mà hầu hết chúng ta hoàn toàn xa lạ. Tuy nhiên, kết quả bất biến của sự hiểu biết Chúa thật là năng lực để cầu nguyện cho chính nghĩa của Ngài. Thật vậy, năng lực chỉ có thể tìm được lối thoát và sự suy giảm căng thẳng bên trong khi nó được chuyển thành lời cầu nguyện như thế, và càng hiểu biết thì càng có thêm năng lực. Chúng ta có thể tự xét mình qua điều này. Có lẽ chúng ta không ở trong vị trí để có những hành động công khai chống lại sự bất kính và bội đạo. Có lẽ chúng ta lớn tuổi hoặc bệnh tật hoặc bị những giới hạn khác bởi hoàn cảnh vật lý. Nhưng chúng ta có thể cầu nguyện cho sự bất kính và bội đạo mà chúng ta thấy diễn ra mỗi ngày xung quanh mình. Tuy nhiên, nếu trong chúng ta có ít năng lực để cầu nguyện, dẫn đến việc ít cầu nguyện, thì đây là dấu hiệu chắc chắn rằng cho đến bây giờ chúng ta vẫn chưa biết Chúa. Thứ hai, những người biết Chúa có tư tưởng lớn cho Chúa. Ở đây không đủ chỗ để thu thập tất cả những gì sách Đa-nhiên cho chúng ta biết về sự khôn ngoan, sức mạnh và chân lý của Đức Chúa Trời vĩ đại, đấng điều khiển lịch sử và bày tỏ quyền tối thượng trong sự đoán phạt và thương xót đối với cá nhân hay quốc gia tùy ý muốn tốt lành của Ngài. Có lẽ chỉ cần nói rằng không còn có sự bày tỏ sống động hay liên tục hơn về thực tế nhiều phương diện của quyền tối thượng của Đức Chúa Trời trong cả Kinh Thánh bằng sự kiện này. Đứng trước sức mạnh và vẻ tráng lệ của đế quốc Babylon, một đế quốc đã nuốt chửng Palestine và diễn cảnh của các đế quốc lớn mạnh tiếp theo trên thế giới, còn Israel trong nhỏ bé theo tiêu chuẩn tính toán của con người, thì cả sách Đa-nhiên là lời nhắc nhở đáng chú ý rằng Đức Chúa Trời của Israel là vua của các vua và chúa các chúa, rằng Đức Chúa Trời tể trị, chương 4 câu 26, rằng bàn tay của Ngài ở trên mọi thời điểm của lịch sử, rằng lịch sử thật ra chỉ là câu chuyện của Ngài, là sự phô bày kế hoạch đời đời của Ngài, và rằng vương quốc sẽ chiến thắng cuối cùng là vương quốc của Ngài. Lẽ thật chủ yếu mà Đa-nhiên dạy Nebuchadnezzar trong đoạn 2 và đoạn 4, điều ông nhắc nhở bên sát xa trong đoạn 5 từ câu 18 đến câu 23. Điều Nebuchadnezzar thừa nhận trong đoạn 4 từ câu 34 đến câu 37. Điều Darius tuyên xưng trong đoạn 6 từ câu 25 đến câu 27. Và là nền tảng cho lời cầu nguyện của Đa-nhiên trong đoạn 2 và đoạn 9 là sự tin chắc khi bất chấp lệnh vua trong đoạn 1 và đoạn 6, là lòng tin chắc của các bạn ông khi bất tuân lệnh vua trong đoạn 3, và là điều tạo nên thực chất chủ yếu của hết thảy những điều Đức Chúa Trời tiết lộ cho Đa-nhiên trong đoạn 2, 4, 7, 8, 10 và 11, 12. Đó là lẽ thật rằng đấng rất cao cai trị trong nước loài người, chương 4 câu 25, xem thêm chương 5 câu 21. Ngài biết và biết trước mọi điều. Sự biết trước của Ngài là sự định trước, cho nên Ngài sẽ quyết định cả trong lịch sử thế giới, lẫn số phận của từng con người, vương quốc và sự công chính của Ngài, cuối cùng sẽ chiến thắng, vì chẳng có người nào hay thiên sứ nào có thể ngăn cản Ngài. Đây là tư tưởng của Đức Chúa Trời được lấp đầy trong tâm trí của Đa-nhiên. Hãy nghe lời cầu nguyện của ông luôn luôn là bằng chứng tốt nhất cho quan điểm của con người về Đức Chúa Trời. Ngợi khen danh Đức Chúa Trời đời đời vô cùng vì sự khôn ngoan và quyền năng đều thuộc về Ngài. Chính Ngài thay đổi thì giờ và mùa, bỏ và lập các vua, ban sự khôn ngoan. Ngài biết những sự ở trong tối tăm và sự sáng ở với Ngài, chương 2, từ câu 20 đến câu 22. Ôi, Chúa là Đức Chúa Trời cao cả và đáng khiếp sợ. Ngài giữ lời giao ước và sự nhân từ đối với những kẻ yêu mến Ngài và giữ các điều răn Ngài. Hỡi Chúa, sự công bình thuộc về Ngài. Những sự thương xót và tha thứ đều thuộc về Chúa, là Đức Chúa Trời của chúng tôi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi là công chính trong mọi việc Ngài làm, chương 9, câu 4, câu 7, câu 9 và câu 14. Đây có phải là điều chúng ta nghĩ về Đức Chúa Trời không? Lời cầu nguyện của chúng ta có bộc lộ quan điểm về Đức Chúa Trời như vậy không? Ý thức về sự oai nghi thánh khiết rất lớn của Ngài, sự trọn vẹn về đạo đức và sự thành tín để ân sủng của Ngài có khiến chúng ta hạ mình và phụ thuộc, kính sợ và vâng phục Ngài như Đa-nhiên đã làm không? Cũng vậy, qua thử nghiệm này, chúng ta có thể đo lường mức độ chúng ta biết Chúa ít hay nhiều. Thứ ba, những người biết Chúa tỏ ra dạn dĩ vì Ngài. Đa-nhiên và các bạn của ông là những người thách thức. Đây không phải là sự liều lĩnh dại dột. Họ biết điều họ đang làm. Họ biết giá phải trả. Họ đã lường được sự nguy hiểm. Họ đều nhận thức rõ hậu quả của việc họ làm là gì, trừ khi Đức Chúa Trời can thiệp cách lạ lùng. Và sự thật, Ngài đã can thiệp. Nhưng những điều này không làm họ lay chuyển. Một khi họ biết chắc quan điểm của mình là đúng, và biết rằng lòng trung thành với Đức Chúa Trời của họ buộc họ phải giữ quan điểm đó, thì như cách nói của Oswald Chambers, họ mỉm cười không chịu trách nhiệm về hậu quả. Các sứ đồ nói, thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn vâng lời người ta. Công vụ các sứ đồ chương 5 câu 29. Phao-lô thì nói, nhưng tôi chẳng kể sự sống mình làm quý, miễn sao hoàn tất cuộc đua cách vui mừng. Công vụ các sứ đồ chương 20 câu 24. Đây đúng là tinh thần của Daniel, Sadrach, Meshach và Abednego. Đó là tinh thần của tất cả những ai biết Chúa. Có thể họ thấy quyết tâm đi theo con đường đúng đắn là vô cùng khó khăn, nhưng một khi họ chắc chắn là đúng thì mạnh dạn đi theo mà không hề do dự. Họ không lo lắng khi những người khác trong dân chúng nhìn vấn đề cách khác và không đứng chung với họ. Có phải Sadrach, Meshach và Abednego là những người Do Thái duy nhất không chịu thờ pho tượng của Nebuchadnezzar không? Không từ ngữ nào được ghi lại cho thấy hoặc họ biết hoặc họ quan tâm. Họ biết chắc điều bản thân họ phải làm và thế là đủ. Qua bài thử nghiệm này, chúng ta cũng có thể đo lường sự hiểu biết Chúa của chính mình. Thứ tư, những người biết Đức Chúa Trời rất thỏa nguyện trong Ngài. Không có sự bình an nào giống với sự bình an của những người mà tâm trí họ biết chắc chắn rằng họ biết Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời biết họ, và mối quan hệ này bảo đảm ân huệ của Chúa luôn ở trên đời sống họ qua sự chết và mãi mãi. Đây chính là sự bình an mà sứ đồ Phao-lô nói đến trong thư Roma chương 5 câu 1. Vì đã được xưng công chính bởi đức tin, chúng ta được bình an với Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Và bản chất của sự bình an mà ông phân tích đầy đủ trong Roma chương 8. Vậy bây giờ không còn sự đoán phạt nào đối với những người ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, kẻ kế tự Đức Chúa Trời. Chúng ta biết rằng mọi sự nghiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Những kẻ Ngài đã xưng là công chính thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đấng Christ? Và tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, việc bây giờ, việc hầu đến chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Cứu Chúa Giê-xu Christ. Câu 1, 16, 17, 28, 30, 31, 33, 35, 38 và 39. Đây là sự bình an mà Sadrach, Meshach và Abednego trải nghiệm. Nhờ đó họ giữ vững lập trường với sự thỏa lòng trước tối hậu thư của Nebuchadnezzar. Nếu các ngươi không chịu lạy pho tượng, các ngươi sẽ bị quăng ngay lập tức vào lò lửa cháy phừng phừng. Thế thì thần nào có thể giải cứu các ngươi khỏi tay ta? Câu trả lời của họ thật là hoàn hảo. Chương 3, từ câu 16 đến câu 18. Muôn tâu bệ hạ, chúng tôi không cần phải biện minh về vấn đề này, không hoảng sợ. Nếu chúng tôi bị quăng vào lò lửa, thì Đức Chúa Trời mà chúng tôi phục vụ có quyền năng giải cứu khỏi lò lửa, và Ngài sẽ giải cứu chúng tôi khỏi tay bệ hạ. Lịch sự nhưng không thể cãi lại được. Họ biết Đức Chúa Trời của họ. Còn nếu như Ngài không giải cứu chúng tôi, xin bệ hạ biết chắc rằng chúng tôi vẫn không thờ các thần của bệ hạ. Không có gì quan trọng, không có gì khác biệt cả. Dù sống hay chết, họ cũng thỏa lòng. Chúa ơi, con chẳng lo âu. Cho dù sống chết, biết đâu ngày nào. Lòng con yêu Chúa biết bao, tận trung tận hiến nhờ ân sủng Ngài. Nếu con còn sống bao lâu, xin vâng phục Chúa chẳng nao núng gì. Lỡ như Chúa gọi bất kỳ, phiêu bồng vỗ cánh, vinh quy thiên thành. Thỏa lòng trong mọi sự là một thước đo khác, để chúng ta có thể đánh giá mình có thật sự biết Chúa hay chưa. Những bước đầu tiên, chúng ta có ao ước biết Đức Chúa Trời như vậy không? Vậy thì có hai điều phải làm. Trước nhất, chúng ta phải nhận biết mình thiếu hiểu biết Chúa đến mức nào. Chúng ta phải học cách tự đánh giá, không dựa vào kiến thức về Đức Chúa Trời, không dựa vào tài năng và trách nhiệm trong hội thánh, nhưng qua cách chúng ta cầu nguyện và những gì đang có trong lòng chúng ta. Tôi nghi rằng nhiều người trong chúng ta không biết tâm linh mình bị nghèo nàn ở mức độ nào. Hãy cầu xin Chúa chỉ cho chúng ta biết. Thứ nhì, chúng ta phải tìm kiếm Chúa cứu thế. Khi Ngài còn trên đất, Ngài mời gọi con người đi theo Ngài. Vì vậy, họ biết Ngài, và khi biết Ngài, thì họ biết cha Ngài. Cựu ước kỹ thuật, những lần xuất hiện tiền nhập thể của cứu Chúa Giê-xu đều làm một việc, đi với con người trong vai thiên sứ của Chúa để họ có thể biết Ngài. Sách Đa-nhiên cho chúng ta biết điều có vẻ như là hai trường hợp trên. Ai là người nam thứ tư giống như một con trai của các thần? Chương 3 câu 25. Ai bước đi với ba bạn của Đa-nhiên trong lò lửa hực? Và ai là thiên sứ Đức Chúa Trời sai xuống để bịt mồm sư tử khi Đa-nhiên trong hang sư tử? Chương 6 câu 22. Cứu Chúa Giê-xu ngày nay không còn trong thân xác vật lý, nhưng về thuộc linh thì không có gì khác biệt. Chúng ta vẫn có thể biết Ngài qua việc tìm kiếm Ngài. Chính những người tìm kiếm Chúa Giê-xu cho đến khi gặp được Ngài là những người có thể đứng trước cả thế gian để làm chứng rằng họ biết Đức Chúa Trời. Vì có lời hứa rằng khi tìm kiếm Chúa hết lòng thì chắc chắn chúng ta sẽ gặp Ngài.